南无五十四天王尼法，今日华堂主持，今日诸大德当念。Lời đầu tiên chúng con xin kính mặt và tri ân chư đại đức tăng ni hiện diện trong buổi sáng hôm nay để cùng tham dự đại lễ Phật đản Phật lịch 2555 tại thành phố Las Vegas. A Di Đà Phật, kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 5 năm 2011. Chúng ta đang ở tại đạo tràng Phổ Quang để cùng nhau tưởng niệm ngày Đức Phật đản sinh. Sáng nay quý vị có khỏe không? Dạ, quý vị có mệt không? Thiệt không? Dạ, xin kính chào tất cả quý vị. Thì chắc để trước khi mình bắt đầu cho quý vị thư giãn chút ha, quý vị tập hát một bài. Cái bài này dễ hát lắm, chỉ có mấy câu thôi mà cái điệu cũng rất là dễ. Quý vị có thương Phật không? Thương thiệt không? Tại sao thương Phật? Đó. Tại vì Phật là bậc thầy, phải không? Phật là bậc thầy, Phật dẫn đường chỉ lối cho ta. Cái ý của cái bài hát là nó chỉ vậy thôi. Không phải đọc cái câu này, quý vị chịu khó học hát bằng tiếng Anh nha. I love Buddha. I love Buddha. Yes, I do. Yes, I do. Buddha is my teacher, teaching me to be free. À, cái bài dễ lắm. Thôi bài hát một lần, quý vị nghe mình hát theo cho vui. I love Buddha. I love Buddha. Yes, I do. Yes, I do. Buddha is my teacher. Buddha is my teacher, teaching me to be free. Được không? I love Buddha. I love Buddha. Yes, I do. Yes, I do. Buddha is my teacher. Buddha is my teacher, teaching me to be free. Teaching me to be free. Nhớ không? Hát dở quá. Hai ba. I love Buddha. I love Buddha. Yes, I do. Yes, I do. Buddha is my teacher. Buddha is my teacher. Teaching me to be free. Vẫn chưa thuộc nha. Teaching me to be free. Nhớ không? Làm lại lần nữa nha. Hát dở hát hoài khỏi nghe. Hai ba. I love Buddha. I love Buddha. Yes, I do. Yes, I do. Buddha is my teacher. Buddha is my teacher. Teaching me to be free. Teaching me to be free. Nhớ không? Tối nay 7 giờ mới quý vị tập hợp ở đây học thêm hai đoạn cuối. Tại vì mình có Phật, có Pháp, có Tăng. Bây giờ mình mới có lớp Phật, mình chưa có lớp Pháp. Mình thương Phật, mình chưa có thương Pháp, mình chưa có thương Tăng. Tối nay lên mình học thêm hai đoạn nữa. Rồi mình học được bài hát không? Thương Tam Bảo. Thấy không? Tiếng Anh cái bài này là I love the triple gem. Tam Bảo là triple gem, hay là the three jewels. Buddha, Dharma, Sangha. Buddha là Phật, Dharma là Pháp, Sangha là Tăng. Bài hát cũng cái điều đó mà ba đoạn: thương Phật, thương Pháp và thương Tăng. Hôm nay tất cả chúng ta trở về đây, thật sự ra đây là lần đầu tiên Pháp Hòa được đến đây thăm quý vị. Sau nhiều lần Phật tử Phước Ngọc phone qua Canada có ý mời Pháp Hòa về đây thăm đại chúng, thì cô nói rằng quý vị ở đây rất là muốn Pháp Hòa đến đây thăm một lần. Thì hôm nay đầy đủ duyên lành,
đến đây thăm đại chúng nhân cái dịp lễ Phật đản. Thì khi mà nói đến Phật đản đó, thì gần đây có vài Phật tử email hoặc là phone hoặc viết thư gửi về và hỏi rằng: con thấy có nhiều nơi để Phật đản 2635, có nơi để là Phật đản 2555. Như vậy nghĩa là sao? Thì bây giờ Pháp Hòa giải thích một chút để cho tất cả đại chúng hiểu rõ. Nếu mà nói Phật đản tức là cái năm, cái ngày sinh nhật của Phật, kỷ niệm ngày Đức Phật sinh, thì chúng ta mới tính luôn từ khi Đức Phật sinh cho đến bây giờ là 2635 năm. Đức Phật sinh năm 624. Nếu quý vị lấy 624, quý vị trừ cho 80 năm tuổi thọ của Phật, ra là 544. Đó là năm Đức Phật nhập Niết Bàn. Đức Phật sanh năm 624 trước Thiên Chúa Giáng Sinh, và Đức Phật mất năm 544 trước Thiên Chúa Giáng Sinh. Rồi kể từ khi Phật mất mới tính một năm, cái đó gọi là Phật lịch. Phật lịch năm thứ nhất, Phật lịch năm thứ nhì, và đến 2011 thì Phật lịch là nhiêu? 2555. Quý hiểu ý không? Đó, thì khi nói tới Phật đản thì chúng Phật, nếu mà để Phật đản thì phải để rõ là Phật đản Phật lịch 2555. Đó là để ý nói rằng á, sau khi Phật mất, chúng ta mới chính thức tưởng niệm ngày Đức Phật sinh năm thứ nhất, mà cứ mãi như vậy cho đến bây giờ là 2011 của dương lịch, thì chúng ta đã tổ chức mừng sinh nhật của Phật được 2555 năm rồi. Rồi lấy 2555 đó cộng thêm 80 năm tuổi thọ Phật, thấy không, thì ra là 2635 tuổi của Phật. Nếu Phật còn sống bây giờ, Phật 2635 tuổi. Phật sanh trước Thiên Chúa 624 năm, và ngài thọ được 80 tuổi, và ngài nhập Niết Bàn năm 544. Phật tử là phải biết cái này. Phật sanh ngày trăng tròn tháng Viết Sát ở bên Ấn Độ, thì vào cái tháng Viết Sát đó thì nó khoảng tháng tư âm của ta. Vì vậy mà chúng ta luôn luôn nói là Đức Phật sanh tháng tư âm lịch, ta nói theo lịch của mình, mà trong khi đó Ấn Độ gọi tháng Viết Sát. Mà theo truyền thống của người Thái Lan, người Miến Điện, người Lào, người Campuchia, người Tích Lan, thì khi cái lễ này người ta gom chung ba lễ: lễ Phật đản, lễ Phật thành đạo, lễ Phật nhập Niết Bàn, dồn chung ba lễ thành một. Cho nên ngày lễ này theo truyền thống nguyên thủy gọi là lễ tam hợp. Tam hợp tức là hợp ba lễ làm một. Nhưng mà người Á Đông mình thì thích tổ chức lễ, cho nên chia ba cái lễ làm ba, phải không? Lễ Phật đản riêng, lễ Phật nhập Niết Bàn riêng, lễ Phật thành đạo riêng. Nhưng mà lễ tam hợp là gồm chung ba lễ lại. Rồi thường thường trong cái lễ Phật đản, chúng ta thường tổ chức lễ tấm Phật. Thì thường thường cái cách tổ chức là người ta chuẩn bị một thau nước trong sạch, rồi người ta để một tô tượng đản sinh, tức là một tượng khi Đức Phật mới vừa sinh đó, nhỏ nhỏ quý vị thấy đó, để trong thau nước. Rồi cho chút dầu thơm vô, rồi chút hoa vô, rồi chúng ta mới tắm Phật. Đâu phải Phật ngồi đó Phật chờ ta một năm tới tắm cho Phật lần. Hiểu ý không? Cái nước ở trong cái ao đó, nước trong cái bồn đó là tượng trưng cho cái tâm định tĩnh của ta. Cái hoa mà chúng ta trang trí xung quanh đó là tượng trưng cho giới. Đức Phật sơ sinh đó là tượng trưng cho cái tâm thanh tịnh của mình. Chúng ta luôn sẵn có cái tâm thanh tịnh, cái lòng của chúng ta luôn sẵn thanh tịnh, đời sống của chúng ta luôn vốn là bình lặng. Nhưng bởi vì những cái tạp xung quanh, nó làm cho cuộc sống bình lặng mình trở nên phức tạp, nó làm cho cái tâm yên lặng thanh tịnh sáng suốt của mình trở nên phiền toái. Cho nên mình cần phải lấy giới, lấy định, lấy tuệ rửa cái đó. Quý hiểu ý không? Rửa cái đó thì Đức Phật trong ta được phát sinh. Mà Đức Phật trong ta phát sinh đó là tượng trưng cho được Đức Phật đản sinh. Cho nên mỗi sáng khi ngủ thức dậy, mở mắt ra, cái việc đầu tiên là phải mỉm cười và biết mình còn đang sống. Vì có rất nhiều người ngủ luôn rồi thì không có trở lại. Cho nên mình phải tự nói mình thức dậy miệng mỉm cười. 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Sống như thế nào mà ngày hôm đó mình thấy rằng ngày hôm nay mình có một ngày mới tinh khôi. Tinh khôi là mới toanh, brand new. Tiếng Anh dịch cái bài kệ rất là rõ ràng: Wake up this morning, I smile. I realize I have 24 brand new hours to live. I vow to go through this day with mindfulness, and I vow to look into this light by the eyes of love, the compassionate eyes. Khi mình sống mà mình có cái nhìn bằng cặp mắt từ bi, bằng tấm lòng hỷ xả, chỉ cần nhìn và nghe như thế là hạnh của Bồ Tát, có thể làm vơi nhẹ khổ đau trong lòng người. Như vậy, Pháp Hòa nói ví dụ, trước khi mà quý vị đặt chân sống ở cái thành phố Las Vegas này, có ai biết chia bài không? Không biết. Có ai biết đánh bài không? Không biết. Đó, mình rất là thuần khiết. Nhưng mà vì cuộc sống, mình phải làm gì? Phải đi làm. Mà làm ở trong đó mà nếu mình không giữ được mình á, thì mình trở ra vừa làm mà cũng có chơi. Cho nên ngày nào nghỉ cái mình đi chơi, phải không? Mà cứ một ngày như vậy, hai ngày như vậy, thì cái sự không biết đánh bài của mình nó trở thành ra cái gì? Biết đánh mà đánh đậm nữa, rồi lại ghiền, phải không? Thành thử ra đó, mình sống ở cái cõi dục nhiễm này nhưng không thể không sống, phải đi làm để sống. Nhưng chúng ta phải tập như thế nào? Chúng ta gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn. Vì vậy mà Đức Phật luôn ngồi trên hoa sen. Hoa sen có 8 đặc tính, mà đặc tính 1 trong hoa sen là vô nhiễm, ở trong buồn mà không nhiễm. Đặc tính thứ 2 của hoa sen là trừng thanh, ở trong buồn mà có khả năng lắng buồn. Cho nên quý vị thấy hồ sen rất là trong, tại vì sen có khả năng lắng buồn. Mà đặc tính thứ 3 của hoa sen là gì? Là kiên nhẫn, ở trong lòng đất, trong lòng buồn mà trượt lên buồn, đợi đủ duyên ấm áp thì nó lên. Đặc tính của hoa sen là thanh lương, ở chỗ nóng bức, mùa hè oi bức mà hoa sen lại nở. Ở chỗ lửa nó đốt mà hoa sen lại nở. Cho nên có cái câu gọi là gì? Hỏa diệm hóa hồng liên, ở trong lò lửa mà hóa ra sen hồng. Quý vị nhớ bài tụng đó không? Dương chi tịnh thủy đó, biến sát tam thiên. Thì trong đó có một câu cuối cùng là gì? Hỏa diệm hóa hồng liên, ở trong lò lửa mà hóa sen hồng. Là thanh lương. Đặc tính của hoa sen là viên dung tròn đủ. Đặc tính của hoa sen là gì? Ngẫu không. Ngẫu không là vụt trống. Đặc tính của hoa sen là gì? Là hành trực, tức là thân thẳng. Thấy không? Đặc tính của hoa sen là bồng thực. Hoa vừa nở thì liền có trái. Hồi nãy Hòa Thượng trụ trì khai thị cho ta đó. Sống ở trong đời á, muốn có hạnh phúc là phải tin nhân quả. Bởi vì có tin nhân, tin quả thì đời sống có điều lại. Khổ nhiều quá mà không chịu xì tớp gieo nhân. Khổ nhiều, than khổ nhiều mà cứ gieo nhân hoài thì làm sao mà hết khổ được. Trời ơi, tôi thiếu nợ hoài mà cứ vô kia thăm hoài thì làm sao làm sao hết được, phải không? Cho nên ngài cũng biết tâm lý ta lắm, ngài mới dạy cái bài học nhân quả sáng nay đó, thấy không? Cái bài học của ngài nữa là làm sao để có hạnh phúc. Hạnh phúc không từ bên ngoài mà đến. không? Hạnh phúc á, như những lá, những hoa không mời gọi ai. Hạnh phúc như ngọc trong đá, nếu ta không tìm tòi, hạnh phúc ngay trong ta. Thật ra đó, mình không có thua cho ai hết, mình thua cho chính mình. Tại vì khi mình đánh bài ăn mình không có dừng kịp, thấy không? Thì một lát mình thua thôi. Chứ mình thua là mình thua với chính mình nhiều hơn. Đó, cho nên Đức Phật dạy trong kinh đó, thắng ngàn vạn quân ở bãi chiến trường không gọi là chiến công oanh liệt, mà thắng chính mình gọi là chiến công oanh liệt nhất. Cho quý vị mà ở đây, nếu mà quý vị mà ở đây mà quý vị chỉ đi làm kiếm sống mà quý vị không có dính vào cái đó thì quý vị quả thật là một đóa sen ở trong bùn mà không nhiễm bùn. Mà nếu quý vị có khả năng hóa độ cho người thân của mình, có khả năng hóa độ cho người thân của mình, đừng nghiện, đừng nghiện, thì đó là quý vị có khả năng thứ hai của hoa sen là gì? Là trừng thanh, biết lắng bùn. Cho nên á, một Đức Phật có sẵn ở trong ta, nhưng mà bởi vì chúng ta không có làm cho cái khả năng Đức Phật đó được phát sinh, cho nên bao nhiêu lớp bụi dày nó bám. Hôm nay chúng ta trở về để chúng ta làm cái lễ tắm Phật, có nghĩa là chúng ta mong lấy cái nước giới, nước định, nước tuệ để rửa đi những cái bụi nhơ mà chúng ta đã để nằm ở trên cái tâm thanh tịnh ta lâu ngày, giống như một tấm gương vốn trong sáng, nhưng mà bởi vì chúng ta không có biết để cho bụi bám, cho nên chúng ta ngày hôm nay phải làm gì? Phải lau bụi, chứ không có lau kiến. Đâu cần lau kiến, phải không? Lau phải lau bụi, còn kiến vốn đã trong. Chúng ta cũng vậy. Cho nên Đức Phật sơ sinh ở trong cái bồn nước mà chúng ta để, đó là tượng trưng cho mỗi con người ta đây, mỗi cái bản tâm của ta đây. Làm sao cho Đức Phật nó hiển lộ cho mỗi ngày sáng ngủ thức dậy, mở mắt ra là biết ngày hôm nay mình không? Thấy không? Em chưa từng thấy Phật, em chỉ biết hình thôi, nhưng có nghe thầy dạy Phật thì ở trong tâm, Phật thì ở trong ta, ở trong tất cả mọi người. Nếu ai sống cho riêng mình thì Phật ẩn đi thôi, nếu ai sống cho muôn người thì Phật hiện muôn nơi. Quý vị biết là đó không? Em chưa từng thấy Phật, em chỉ biết hình thôi, nhưng có nghe thầy dạy Phật thì ở trong tâm, Phật thì ở trong tâm, ở trong tất cả mọi người. Nếu ai sống cho riêng mình thì Phật ẩn đi thôi, nếu ai sống cho muôn người thì Phật hiện nơi nơi. Ngày xưa có một thầy, thầy này phụ trách làm vườn. Ở trong chùa đó, mỗi người có một việc. Vị nào mà phụ trách quét dọn trên bàn thờ, cái chức vụ của vị đó gọi là hương đăng. Hương là nhang, đăng là đèn, tức là vị này lo nhang đèn trên chánh điện. Và vị nào mà lo vấn đề làm vườn thì vị đó gọi là tri viên. Tri là biết, viên là vườn, người đã biết cái việc ở trong vườn tược. Hiểu ý không? Mỗi thầy có một cái nhiệm vụ. Thầy nào mà lo tiếp khách, thầy đó gọi là tri khách. Thầy nào mà lo chuông bản, báo chúng, tri chung, như vậy. Thì một hôm thầy tri viên đang làm vườn, thì có một đạo hữu Phật tử đi tới chùa lễ Phật rồi đi quanh vườn, đi vòng vòng thăm, thì tình cờ thấy thầy tri viên đang ngồi làm vườn. Thì ông mới đứng đằng xa xem con vị thầy này làm cái gì. Ông rất là ngạc nhiên, ông thấy thầy này làm những cái việc mà ông thắc mắc. Thứ nhất á, cái cây đang tươi tốt như vậy đó, thầy lại cầm cái kéo, thầy tỉa, thầy gọt, rợn lá cây, thầy bứng cây này ra, thầy phủi rễ, rồi thầy lại chuyển nó qua cái chậu khác. Rợn lá nữa, cái cây khô queo, thầy lại thầy tưới. rồi lá các thầy lại thì đất chỗ này thì cầm cuốc thì sắn thì làm cho đất nó mềm nó đều lại. Ông thấy thầy làm bốn việc đó ông thắc mắc, và ông mới hỏi thầy: bạch thầy, nãy giờ con thấy thầy làm bốn việc như vậy đó là lý do tại sao? Thầy Tri Riêng thầy: đạo hữu biết không, chúng ta làm vườn giống như chúng ta nuôi dưỡng một con người. Một con người mà sống có đầy đủ những điều kiện tốt, có tài giỏi, nhưng không có nghĩa là chúng ta để nó có khả năng nó mọc ung tùm, chúng ta phải cắt tỉa nó bớt. Để nó có tươi, có tốt, có đẹp, nhưng nó mọc cho hay, đúng khả năng thì nó đẹp. Điều thứ hai á, đất ấy mà nó ở bên cái chậu bên này á, nhiều khi nó không đủ nó phát triển, mình phải chuyển nó qua đất khác để nó có khả năng nó phát triển tốt. Điều thứ ba, đừng nhìn cái cây nó khô mà tưởng rằng nó đã chết. Ở trong cây nhiều khi nó còn nhựa sống, chúng ta biết khéo léo, chúng ta ngâm cho rễ nó sống, nó ra lại khoảng chừng chúng ta dưỡng được nó. Điều thứ tư là mảnh đất có cứng, nhưng nếu chúng ta có xới, có đào, có tưới, có phân bón thì mảnh đất đó trở nên màu mỡ, vì trong đất nó có những hạt giống. Làm người cũng thế. Một con người mà có tài, có giỏi, có hay, có hoàn cảnh tốt, mà nếu chúng ta không có luyện hay uống giỏi thì con người đã trở nên cao ngạo, mọc ung tùm. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ đại chúng ở đây, thí dụ mình có nhà cửa, có tiền bạc, có xe, nói chung là đời sống vật chất mình rất đầy đủ. Nhưng nếu chúng ta sống có đầy đủ mà chúng ta không biết cắt bớt những cái gì không cần thiết thì chúng ta là một người có đầy đủ mà sống buông tha, mà Phật gọi là buông lung. Quý hiểu ý không? Thí dụ bây giờ đi làm cũng khổ lắm. Việt Nam mình á, muốn diễn đạt cái khổ hay nói đi làm á, đổ mồ hôi trán, dán mồ hôi đầu. Rồi cái hồi mình mới qua á, cực khổ lắm, phải không? Dắt chài ra nước để làm gì? Để có cuộc sống tạm thời bây giờ đỡ đần sung túc. Nhưng nếu chúng ta thiếu giới, thiếu định, thiếu tuệ thì chúng ta sống phóng dật, chúng ta sống buông lung, là có tiền mà không biết xài, để xài phung phí. Thí dụ như bây giờ đó, thường thường có tiền mà hay sanh tật, không? Tật cờ bạc, tật rượu chè, tật xì ke ma túy vân vân. Cho nên một cái cây tươi tốt nhưng chúng ta cần phải tỉa. Đời sống của ta cũng thế, có sung túc, có hoàn hảo, có đầy đủ, nhưng phải cắt bớt những cái gì không cần thiết để làm gì? Để chúng ta có một đời sống mô phạm. Nếu chúng ta giàu có mà hạnh phúc không có thì cái giàu có đó uổng. Có nhiều khi giàu lắm, ngày nào mà cũng ăn cơm cao lương mỹ vị, nhưng mà bên cạnh có nước mắt để ăn cơm. Có nhiều khi ăn cơm ngon mà nước mắt chan cơm. Đó là cái khổ. Vì vậy á, mà Ngài mới nói rằng cái cây nó tươi nhưng đừng để nó mọc ung tùm. Cái cây nó tươi thì phải lấy kéo tỉa nó. Con người có giỏi nhưng nếu không có tu thì trở thành đã cao ngạo. Con người có hay mà không có khiêm cung thì nhánh nó chòi tỉa và mất trật tự. Cho quý vị để ý, cái cây mà nó tươi nó tốt, thường thường người ta hay tỉa nó để trở thành ra tươi tốt hoặc có khuôn phép. Cho nên một cái bánh cũng bột nén, cũng nhồi như vậy, nhưng mà để ở trên miếng lá chuối đem đi hấp kêu bánh ít trần. Cũng bột nén đó mà để một cái khung gọi là bánh quy. Bánh quy có loại quy tắc, có khuôn phép. Còn bánh ít mà không có khuôn phép thì nó thè lè kêu bánh ít trần. Không có áo, không có khuôn. Quý vị hiểu ý không? Đó, vì vậy mà cái điều thứ nhất chúng ta phải kiểm lại ta. Mình là đệ tử Phật mà, phải không? Phật từ một con người giàu có đầy đủ mà Phật lại trở nên một người gì? Buông bỏ hết. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta bắt chước Phật, nhưng mà chúng ta cần phải buông bỏ cái gì không cần thiết. Để chi? Để cho cái tâm mình bắt đầu nó lắng trong như nước, và đời sống của mình bắt đầu nó đẹp như hoa. Vì vậy mà cho nên chúng ta chinh ở trên bàn thờ cái dĩa trái cây. Trái cây là tượng trưng cho quả. Mà khi mà đi mua trái cây có đi lựa cái quả xấu không? Không, lựa quả tốt cũng thế. Sống trong đời nhớ lựa quả tốt mà làm. Chúng ta luôn luôn mua trái cây là lựa quả, thì chúng ta nhớ phải lựa kết quả tốt để gieo nhân. Chúng ta phải học cái hạnh của hoa là luôn luôn tươi mát. Chúng ta phải học cái hạnh của nước là lắng trong. Người có lắng trong mới tươi mát. Thử hỏi người nào mà âu sầu ở trong lòng thì diện mạo có tươi mát nổi không? Phải không? Không có mùa xuân. Phải không? Ánh mắt rất là buồn mà chỉ một đêm rầu thì ngày mai tóc sẽ bạc. Gọi là tâm sầu bạch phát mà. Phải không? Đó là điều thứ nhất mà Ngài dạy. Vì vậy quý vị thấy không? Chỉ cần làm vườn thôi cũng có pháp môn để tu. Có phải không nè? Quý vị nào mà lên chánh điện làm hương đăng á, trước khi làm hương đăng á, là chúng ta phải đến bằng Phật chắp tay xá rồi á, chúng ta mới bắt đầu rút chân nhang. Phải rút chân nhang trước rồi mới lấy cái cây cán cái lư hương cho sạch, sau đó mới quét bàn thờ. Tại sao? Vì khi mình rút chân nhang ra, tàn nhang nó có thể nó rơi rớt. Hiểu ý không? Sau khi nó rơi rớt thì chúng ta phải tém gọn. Sau khi tém gọn bắt đầu mới lau một lần rồi đi chỗ khác. Không có ai mà lỡ mà quét bàn thờ trước có rút chân nhang đó. Coi như là mình làm mà không có bài bản thì nó làm sao? Không giả tràng hay quả. Thôi tự nữ lát đi gác nhạy bén như như gì ta? Tài xỉu. Cái điều thứ nhất là như vậy. Cái điều thứ hai á, là cái ông cư sĩ thấy vị thầy làm vườn lại bứng cây ra mà để ở chậu khác. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta phải biết tạo cho mình một cái môi trường để sống. Thật ra đó, môi trường nào cũng có tốt, ở bất cứ một nơi nào cũng có tốt có xấu. Quan trọng là chính chúng ta phải sáng suốt để chọn cho mình một môi trường. Hoa bất mê nhân, nhân tự mê. Tử bất túy nhân, nhân tự túy. Hoa đâu có mê người, tại người mê hoa. Phải không? Rượu đâu làm sai người mà tại người sai rượu. Tiền vốn đâu có ác, nhưng mà tại mình xài không đúng thì nó ác thôi. Tiền xài đúng, tiền hiền như Phật. Bạc xài lầm, bạc ác hơn ma. Lỗi lầm cũng tại người ta, chứ tiền bạc nó vốn là vô tri. Mình sợ để tiệm nhà băng, sợ một mà nó đem đi xài không phải chứ. Đem vô cúng chùa đâu có mất. Đem bố thí làm lành đâu có mất. Quý vị thấy không nè? Cho nên á, mình là một cái cây ở trong một cái mảnh đất này, thì mình phải biết rằng á, mình là một con voi đang đi trong cái sa mạc rất là nhiều những mũi tên. Ngày sáng này Pháp Hòa nghe kể là ni sư ở Việt Nam mới qua, vừa xuống phi trường ở đây đó, thì ni sư thấy quá chừng những cái chỗ mà nó có đèn chớp. Ni sư nói trời ơi, ở đây sao người ta bán hào quang nhiều quá à, mà sao hào quang không thấy thở. Còn ở chỗ Pháp Hòa đó thì thỉnh thoảng mới có một hai cái casino mà đèn nó chớp vậy nè, biết không? Pháp Hòa mới nói á, mỗi lần đi ngang nó kêu come in. Nó chớp là kêu come in. À, mà nếu mình không có biết thắng lại đó, mình nhào vô đó là đai xuân. Cho nên á, mình ở trong bùn, nhưng mà phải nhớ là mình phải có khả năng lắng bùn. Mình có khả năng lắng bùn là ở trong bùn mà làm cho bùn lắng. Chẳng hạn như bây giờ á, đâu phải ở Las Vegas mới tội lỗi, ở thành phố khác không tội lỗi, không phải đâu. Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có anh hùng điên. À, ông bà nói vậy mà. Cho nên ở đâu nó cũng có thanh cái trượt của nó. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta biết làm gì? Biết lắng cái trượt để cái thanh nó hiện. Thí dụ bây giờ quý vị đi chùa, quý vị muốn vui phải không? Quý vị đi chùa quý vị muốn vui, mà có chắc là đi chùa vui không? Chưa chắc. Đi chùa mà không biết tu cũng phiền não tơi bời, phải không? Mai giận người này, mốt hờn người kia. Như vậy ở đâu nó cũng có những cái bùn, mà cái quan trọng là chúng ta phải có khả năng trừng thanh. Trừng là gì? Là lắng. Thanh là gì? Là trong. Phải có khả năng lắng trong thì mới được. Đó là cái ý thứ hai, là chúng ta phải tự mình tìm một cái môi trường. Bây giờ mình ở cái môi trường này rất nhiều bùn, nhưng mà mình phải tự làm sao mình phải tu tập. Cho nên Phật tử ở đây là phải cần phát nguyện cho dũng mãnh. Phát nguyện cho dũng mãnh là như thế nào? Là con nguyện chỉ đi làm kiếm tiền sống, và có tiền con sẽ xài tiền cho nó. Cái phát nguyện cho vững mạnh. Rồi phải nguyện thọ giới. Bởi vì tu mà không có nguyện thì nó làm sao? Nó lên đên vậy nè, như lục bình vậy, muốn tấp đâu tấp, muốn trôi đâu trôi, như chùm gửi vậy, mai gửi chỗ này, mốt gửi chỗ kia, không? Thường nào có tháng nào mà lãnh lương rồi 3-4 ngày đầu là gửi trong kia, 5-6 ngày sau hết tiền gửi chỗ food bank, không? Thế mà mình sống cái cuộc đời chùm gửi. Được như vậy thì Đức Phật đúng như lời Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú, như tảng đá kiên cố không lay động giữa gió. Người trí cũng như thế, không lay động giữa những cái gì dục nhiễm, giữa những sự hận thù, giữa những sự mời gọi của dục nhiễm. Chúng ta nhìn những con voi đi trên sa mạc, rất nhiều những cái hấp dẫn ta, nhưng mà chúng ta phải trừng thanh. Chứ không phải chỉ chỗ này nó lỗi lầm, không, bất cứ nơi nào nếu chúng ta không có khả năng trừng thanh thì khổ đau cũng thế. Cho nên á, cái điều thứ hai là chúng ta phải làm sao đem cái cây chỗ này trồng chỗ khác. Chúng ta phải biết tạo cho mình một môi trường để sống. Cái điều thứ ba là cái cây khô mà lại tưới. Đó là gì? Trong cây khô nó còn chất nhựa. Chúng ta cũng thế. Bây giờ lỡ có ghiền rồi, đừng nghĩ nó thôi để cho tôi chết đi. Phải không? Đâu có ai nỡ đâu. Phải không? Người ta luôn luôn tìm cách cứu mình. Nhưng mà mình phải tin tưởng, mình phải tin ở khả năng của mình thì mình mới làm được. Cho nên cái khả năng của mình là gì? Muốn thắng được cái nghiện ngập, muốn thắng được cái phiền não của mình là mình phải có nhẫn nhục. Cho nên cái điều mà ở trong cái hạnh, cái đẹp của hoa sen là gì? Là phải nhẫn nhục. Bởi vì hoa sen người ta còn gọi nó là một trong những loại túc căn thảo, tức là trồng ở dưới bùn, rồi qua một thời gian ở dưới bùn nó mọc rễ rồi nó chồi ra, nó có hoa. Cũng như thế, chúng ta phải nhẫn nhục, phải chịu khó, phải thắng cái cơn ghiền của mình. Ghiền gì cũng khổ, không phải là ghiền cờ bạc không. Ghiền rượu cũng khổ, ghiền hút thuốc cũng khổ, phải không? Ghiền trà cũng khổ, ghiền trầu cũng khổ, mà thậm chí ghiền tu cũng khổ luôn. Tại vì ghiền tu mà quên bổn phận thì gia đình xào xáo, không ăn vui cũng không được. Cho nên đó là lý do tại sao mà trên bàn thờ chúng ta vuông tập luôn luôn phải để hai thứ. Thế là giữa một thì phải để ngay giữa, mà còn không thì phải hai bên. Thấy không? Bên chuông, bên mỏ, bông, trái lúc nào cũng hai bên. Đó là tượng trưng cho phải quân bình cuộc sống, phải đời đạo song hành. Cho nên ngay cái bàn thờ Phật thôi là cả một giáo lý căn bản để dạy ta tu. Mà tại ta sao? Ta chạy bên ngoài nhiều quá mà ta quên quay về bên trong. Nãy Hòa Thượng dạy đó, Hòa Thượng khai thị đó. Quý vị muốn hạnh phúc mà quý vị cứ nhìn bên ngoài hoài thì làm hạnh phúc làm sao có. Muốn có hạnh phúc thì phải xoay về bên trong. Mà bây giờ muốn thắng mình á thì phải chịu nhẫn. Ngày xưa mình mới bắt đầu uống rượu đó, uống có một chai à, sạch muốn chết, mà ráng chai nữa uống riết nó ghiền. Thì bây giờ bỏ cũng thế. Muốn bỏ thì phải tập làm sao? Bỏ từ từ, khó chịu lắm, nhưng mà phải nhẫn. Quý vị nhớ Việt Nam ta hay hò cái câu nhẫn không? Đèn Sài Gòn, ngọn xanh ngọn đỏ, đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu, anh về anh học chữ nhu, 9 trăng em đợi, 10 thu em chờ. Tại sao em không ghiền mà em còn có khả năng chờ anh đến 9 trăng, đến 10 thu, mà anh là người ghiền mà không chịu sửa? Cái câu ấy vậy, hò vậy, hò đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu, anh về anh học chữ nhung, chính chắn em đợi họ. Quý vị nào đã lỡ tưởng mình không còn cứu được, đừng phải tin rằng nếu mình cứ ngâm mình trong giáo pháp thì nhất định cây khô sẽ đâm chồi phải có nhựa sống. Mình còn nhựa sống, phải không? Mình còn niềm tin thì chưa chết. Chờ phải hát anh chưa chết đâu em. Anh chưa chết đâu. Đừng có tưởng là anh ghiền cỡ này mà chết, phải không? Bây giờ anh phải tập làm sao anh giải được cái gì. Phải không? Mà người mà giải được cái ghiền của mình là người đó là một cây khô mà bắt đầu sanh trồi. Cái điều thứ tư nó rất là liên hệ tới điều thứ ba là gì? Là một mảnh đất khô cằn, nhưng đừng quên ở dưới lòng đất đó nó có cái gì? Nó có những hạt mầm. Nếu mình xới nó lên, mình làm cho nó thì trở nên một mảnh đất tốt. Quý vị tưởng ha, thí dụ đi. Thí dụ bây giờ mấy chục năm trước, ở cái vùng này là một vùng sa mạc. Nhưng mà người ta về đây, người ta khai thác, người ta biến cái bãi sa mạc này thành một cái thành phố trù phú, tốt đẹp. Như vậy thì từ đây chúng ta tin rằng ở một mảnh đất khô cằn không có nghĩa là không làm gì được. Nếu chúng ta lấy sức, chúng ta kiên trì, chúng ta trì trí thì chúng ta sẽ làm được. Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống phiêu linh trong kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Chỉ khi nào mình có tinh tấn, mình có kiên trì, mình trì trí thì chúng ta sẽ làm được. Như vậy thì chúng ta mới đúng là cái người mà mỗi ngày nguyện hương đó, chí tu học vững bền. Nguyện với Phật là xa bể khổ nguồn mê, chống quay về bờ giác. Mà nguồn mê biển khổ không có xa thì bờ giác làm sao mà tới được. Quý hiểu ý không? Cho nên á, đừng có lo, mình phải tập từ từ, mình phải giải từ từ thì tất cả những cái tập nghiệp đó mới giải. Đức Phật có dạy trong kinh Tâm Hoang Vu á, Đức Phật ví dụ tâm mình như một mảnh đất hoang chưa bao giờ cày cấy khai. Nhưng một ngày nào đó chúng ta trở về, chúng ta nương tựa Phật pháp tăng, nương giáo pháp của Phật, chúng ta xới, chúng ta cày thì mảnh đất nó trở nên trù phú tươi màu. Cũng như thế, tâm ta cũng vậy. Nếu không có cày bừa, không có xới thì cái tâm mình mãi mãi nó như vậy. Cho nên ai mà có lỡ bị một cái ghiền trọng thì tự mình phải chỉnh đốn, và tự mình phải tin tưởng rằng mình có khả năng làm việc đó. Mà muốn làm như vậy thì ở đây nè, chí nguyện phải kiên cường, phát nguyện phải dũng mãnh. Mà mình đã nguyện rồi thì nhất định mình sẽ làm. Sống ở ngay cái vùng nhân này mà không có nguyện thì làm không có được đâu. Cho nên nãy quý vị tụng cái bài tựa Lăng Nghiêm thấy không? Tựa Lăng Nghiêm mà ngài A Nan phát nguyện đó: ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoài. Đời ác năm trược con nguyện vào trước, nếu một chúng sanh chưa thành Phật con thề không giữ ngôi chánh giác và thề không làm Phật. Chúng ta cũng vậy. Ở cái chỗ này mà tâm không vững, nguyện không vững thì đời sống mình sao dễ luôn mà. À, vì vậy cho nên á, hôm nay mình trở về đây để kỷ niệm ngày Phật Đản, tức là chúng ta tưởng niệm ngày sinh nhật của Phật, tưởng niệm ngày Đức Phật đản sinh ra đời, thì chúng ta phải tự phát nguyện với chính mình là chúng ta phải phát nguyện như thế nào để làm cho một cái ánh sáng trong ta bừng lên, một sự giác ngộ trong ta bừng lên. Để làm gì? Trước hết là độ cho mình, cứu cho mình, và sau đó làm vơi bớt khổ đau cho người. Người đó là ai? Là những người thân xung quanh ta. Đừng có bao giờ chúng ta nghĩ rằng chúng ta có đầy đủ những hoàn cảnh tốt rồi chúng ta buông tha, chúng ta tự mãn thì nguy hiểm vô cùng. Bởi vì khi mà chúng ta một niệm bất giác á, thì cái gì nó sanh? Phiền não khổ đau nó sanh. Những cái tật, những cái tật xấu bắt đầu nó sanh. Cho nên á, người giàu cũng phải thúc liễm, người nghèo cũng phải thúc liễm, thể còn là chúng sanh thì phải thúc liễm thân tâm. Mà muốn thúc liễm thân tâm thì chỉ có cách nương vào giáo pháp của Phật. Giống như là muốn làm cho Đức Phật hiển lộ hết bụi thì phải lấy nước của định, lấy hoa của giới, phải không? Và một Đức Phật trí tuệ phát sinh. Cho nên giới, định, tuệ mà có rồi thì đời sống chúng ta trở nên thánh thiện, tươi mát hơn. Ở bãi sa mạc, ở ngay biển lửa mà hoa sen hồng nó nở, chứ không có gì lạ. Cho nên được như vậy thì quý vị đã thực hiện được vô nhiễm, trừng thanh, kiên nhẫn, thanh lương, viên dung, hành trực, ngẫu không, bồng thực. Đó là tám đức tánh của hoa sen. Cho nên Đức Phật ngồi hoa sen, đi trên hoa sen, làm gì cũng trên hoa sen. Bởi vì hoa sen là một loài hoa có đủ tám đức tánh đó. Chúng ta cũng phải học tám đức tánh này. Ở trong bùn mà không nhiễm, ở trong bùn mà có khả năng lắng bùn. Người sống ngay thẳng mà lòng rỗng. Rỗng đây là tượng trưng cho từ bi hỷ xả. Thân thẳng, thấy cái bông sen không? Thẳng là tượng cho người sống chân chánh. Đó, được như vậy thì cái nhân mình gieo thì cái quả nó liền có, gọi là nhân quả đồng thời. Mình có tu là có chuyển, không tu thì mãi còn nguyên đó, phải không? Có tu là có chuyển. Ta kêu tu, tu là gì? Tu là sửa, phải không? À, tu là hành, à, tu là chuyển, tu là sửa, tu là trao dồi, tu là luyện. Cho nên cái gì cũng phải do cái sự kiên trì, cố gắng của chúng ta. Hôm nay Pháp Hòa về thăm đại chúng, và nhân cái dịp lễ này Pháp Hòa có vài lời muốn chia sẻ với đại chúng. Chúng ta đừng quên rằng chúng ta phải học một cái cách nuôi dưỡng thân tâm. Hễ nuôi là phải dưỡng, ta kêu nuôi dưỡng. Nuôi là chỉ cho ăn thôi, mà dưỡng là phải dạy, phải không? Mà khi có dưỡng thì nó mới trưởng, kêu trưởng dưỡng. Trưởng là lớn lên, mà không dưỡng thì làm sao lớn. Mà chỉ nuôi không cho ăn cho mặc, giống như con cái mình, chỉ cho nó ăn cho nó mặc, cần tiền thì cho tiền, cần gì cho nấy mà không hề hướng dẫn nó, thì cuộc sống của nó trở nên sao? Như một cái cây tươi tốt, giàu sang, sung túc, nhưng mà nó mọc, nó mọc không có bài bản, nó mọc không có đẹp. Quý vị hiểu ý không? Người lớn cũng vậy, người nhỏ cũng vậy. Bởi vì còn là phàm phu thì chúng ta cần còn phải tu, đến khi nào mình chứng thánh thì không nói. Nhưng mà nếu không có những cái này thì hoa sen không có mọc. Cho nên quý vị ở đây mà quý vị tu thành, quý vị hay hơn những chỗ khác tu. Thôi chúc quý vị, chúc cho tất cả đại chúng ở trong biển lửa mà hoa sen hồng.